Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Đại đoàn kết dân tộc.
Đại đoàn kết dân tộc.
Xin kính chào quý thính giả. Mở đầu chuyên đề Đại đoàn kết dân tộc hôm nay sẽ là một số thông tin hoạt động vừa diễn ra trong tuần. Lễ hội Kỳ Yên Hạ Điền tại Đình Thần, xã Nhân Ái, huyện Phong Điền vừa diễn ra trong 2 ngày 15 và 16 tháng 5 năm 2022, nhằm ngày 15 và 16 tháng 4 năm Nhâm Dần. Với các hoạt động, lễ rước sắc thần, lễ cầu an, lễ cúng thần linh và các vị tiền hiền, hậu hiền là những người có công khai phá và xây dựng quê hương. Ngoài ra còn có hoạt động văn nghệ, đờn ca tài tử. Đây là dịp người dân địa phương cầu cho làng xóm bình yên, quốc gia thịnh vượng, mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt. Huyện Phong Điền hiện có 5 đình thần thuộc các xã Trường Long, Nhân Nghĩa, Tân Thới, Giai Xuân và thị trấn Phong Điền. Trong đó, đình thần Nhân Ái ở thị trấn Phong Điền là ngôi đình có lịch sử hình thành lâu đời nhất trên 170 năm.
Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Cần Thơ phối hợp cùng Ủy ban Nhân dân quận Cái Răng, Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Xanh, tổ chức lễ khởi động dự án vì sông Mekong không rác, thí điểm mô hình kinh tế tuần hoàn tại các chợ nổi ở thành phố Cần Thơ. Dự án do công ty trách nhiệm hữu hạn Dow Chemical Việt Nam tài trợ. Dự án vì sông Mekong không rác được triển khai tại Cồn Sơn và chợ nổi Cái Răng, điểm du lịch của thành phố, nhằm thu hút nền kinh tế tuần hoàn, giảm thiểu rác thải từ sông ra biển và tạo sự thay đổi hành vi trong quản lý rác thải của cộng đồng địa phương, tăng cường hoạt động thu gom, phân loại, tái sử dụng và tái chế rác thải. Dự án này còn có ý nghĩa quan trọng trong các hoạt động hợp tác chung tay bảo vệ môi trường của Việt Nam - Hoa Kỳ, cũng như hy vọng mở ra các hoạt động hợp tác lâu dài giữa thành phố Cần Thơ với tổ chức CRF và Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam.
Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Cần Thơ phối hợp với Quỹ Vòng tay Nhân ái tổ chức chương trình trao hỗ trợ cho trẻ em mồ côi do dịch bệnh COVID-19. Giáo sư tiến sĩ Trần Thị Trung Chiến, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Vòng tay Nhân ái bày tỏ và chia sẻ những đau thương mất mát của các gia đình, các em nhỏ phải chịu cảnh mồ côi cha hoặc mẹ do đại dịch COVID-19. Đồng thời, đại diện quỹ đã trao 65 suất hỗ trợ cho các em bị mồ côi do dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Cần Thơ, với số tiền mỗi suất là 2 triệu đồng. Thưa quý thính giả, huy động nguồn lực, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Mặt trận Tổ quốc xã Trường Long, huyện Phong Điền luôn đi đầu trong xây dựng các công trình, hoạt động lớn để huy động các tổ chức đoàn thể, nhân dân chung tay chung sức vào cuộc thực hiện gắn với việc hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Nội dung này sẽ được đề cập trong phóng sự sau đây.
Tuyến đường sáng xanh sạch đẹp ở ấp Trường Thọ B, xã Trường Long, huyện Phong Điền được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện chọn làm mô hình điểm để triển khai thực hiện. Với sự tham gia phối hợp của mặt trận, đoàn thanh niên và các ngành đoàn thể của ấp Trường Thọ B tham gia. Mỗi đơn vị phụ trách nhiệm vụ khác nhau và tuyên truyền vận động nhân dân cùng thực hiện. Trên tuyến đường dài 1.600m mới mở, vào cuối tháng 4 năm 2022, chính quyền địa phương đã tổ chức ra quân lắp mới 120 cột cờ, trồng 2.000 cây xanh gồm hoa Quỳnh Anh, Quảng Yến. Và dịp này, trao tặng 20 thùng rác sinh học tự quại cho 20 hộ dân, nhằm giúp người dân ý thức trong xử lý, phân loại rác thải và giữ gìn, bảo vệ cảnh quan môi trường. Đây là công trình chào mừng kỷ niệm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng 30 tháng 4, quốc tế lao động 1 tháng 5 và mừng sinh nhật Bác 19 tháng 5, đã huy động được đông đảo lực lượng tham gia. Bà Nguyễn Thị Màng, chi hội trưởng chi hội cựu chiến binh ấp Trường Thọ B, xã Trường Long, huyện Phong Điền, phấn khởi cho biết:
Tôi thấy là tự hào là khi làm được cái con lộ này nè, là giờ ra cái công trình mà sáng xanh sạch đẹp đó. Trong khi làm những cái cờ hay lớp bất cứ chuyện gì, tôi có động viên là trong hội viên cựu chiến binh của tôi, rồi ngay của dân lân cận hai bên đó, là vận động bà con dọn cho xanh sạch đẹp. Tới mà cái vận động cột cờ, treo cờ đó là coi như là dân hưởng ứng theo luôn. Chứ trong ban ngành đoàn thể ở đây thì phụ nữ, nông dân, cựu chiến binh, chữ thập đỏ rồi đó thì đồng tình. Nói chung là cái ấp này là đồng tình dữ lắm.
Đồng chí Nguyễn Văn Khang, bí thư chi bộ ấp Trường Thọ B, xã Trường Long, huyện Phong Điền nói thêm:
Xã của huyện thì cũng chung tay chung sức của cùng địa phương, cùng mấy anh em trong chi bộ ban ngành của ấp thì thực hiện cái công trình này thì cũng nhờ là sự chỉ đạo ở trên, rồi cũng tiếp sức ở trên, nhờ như vậy thì mới hoàn thành mọi cái nhiệm vụ. Sắp tới đây thì chi bộ ban ngành chính quyền thì cũng vận động dân, người dân thì phát cỏ, rồi chăm sóc hoa kiển để sau này cái tiếng mình nó sáng xanh sạch đẹp, cây hoa kiển cho nó hiệu quả, đạt kết quả cao.
Tiếp theo đó, chi bộ ấp cùng các ban ngành địa phương sẽ thường xuyên tổ chức các đợt ra quân để quy động các đoàn thể, các ngành hữu quan, sẽ nhận một nhiệm vụ đóng góp khác nhau cùng phát quang, làm cỏ, thu gom rác, trồng cây và chăm sóc hoàn thành trên tuyến đường dài 1.200m này. Huy động khối đại đoàn kết toàn dân tộc cùng tham gia. Thời gian tới, xã Trường Long sẽ nhân rộng cách làm hiệu quả này sang các tuyến đường ở các ấp còn lại trên toàn địa bàn. Bởi đây là một trong những hoạt động góp phần hoàn thành tiêu chí giao thông hiện đạt tỷ lệ 100%, vượt so với chỉ tiêu đề ra là 90%. Đây là một trong 19 tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Ông Phạm Văn Tư, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, xã Trường Long, huyện Phong Điền, cho biết như sau.
Cái vấn đề về cái cảnh quan môi trường thì cũng là một những cái tiêu chí để góp phần cái nâng cao cái xây dựng cái nông thôn mới nâng cao, tiến tới cái xây dựng cái nông thôn mới kiểu mẫu. Thì từ đó cái vai trò trách nhiệm là cái một khối đại đoàn kết toàn tộc, từ đó chúng tôi sẽ cố gắng hết sức mình và phối hợp cùng các ban ngành đoàn thể, cùng chính quyền địa phương để xây dựng cái tiếng này, để góp phần cái tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới nâng cao trong năm 2022.
Riêng với từng cá nhân trong mỗi gia đình, các ban ngành đoàn thể ấp cũng tích cực tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức giữ gìn, bảo vệ môi trường xanh sạch trong gia đình và nơi cộng đồng, chủ động việc thu gom xử lý rác thải từ trong nhà đến ngoài ngõ, sản xuất an toàn, tuân thủ luật khi tham gia giao thông. Bà Nguyễn Thị Bé Mười ở xã Trường Long, huyện Phong Điền chia sẻ:
Mình là phụ nữ phải quán xuyến nhà cửa, dọn dẹp sạch trong ngoài sạch đẹp, rồi bản thân mình phải vận động người trong gia đình.
Năm 2022, với điều kiện thực tế và sự chung tay vào cuộc của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, sự đồng lòng chung sức của nhân dân và các ngành hữu quan tiếp tục đề ra nhiều chương trình hoạt động thiết thực để xã Trường Long, huyện Phong Điền hướng đến phấn đấu đạt các tiêu chuẩn trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, hướng đến kiểu mẫu. Bên cạnh tiêu chí giao thông, thì tiêu chí hộ nghèo cũng được xem là một trong những tiêu chí khá quan trọng, cần đặc biệt quan tâm. Bởi tỷ lệ hộ nghèo đa chiều hiện có 41 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 0,87%. Cận nghèo đa chiều có 162 hộ, chiếm tỷ lệ 3,41%. Tỷ lệ này chưa đạt. Dự kiến cuối năm 2022, xã sẽ hỗ trợ thoát nghèo 32 hộ bằng những chương trình giảm nghèo, hỗ trợ vốn sản xuất kinh doanh, hỗ trợ nhà ở, vân vân. Phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,2%. Riêng nhà ở dân cư, trên địa bàn không còn nhà tạm, dột nát. Tỷ lệ hộ có nhà đạt chuẩn theo quy định, đạt 3 cứng và đảm bảo tồn tại trên 20 năm, đạt 86,4%. Tiêu chí này đạt, phải kể đến sự tham gia vào cuộc của mặt trận, các tổ chức đoàn thể đã tích cực vận động xã hội hóa, xây dựng nhà đại đoàn kết, nhà tình thương, mái ấm tình thương, nhà tình đồng đội, vân vân. Bà Nguyễn Kim Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ, cho biết như sau.
Mặt trận thì phối hợp với các cái tổ chức thành viên là tập trung để tuyên truyền, vận động cho bà con là tham gia, không chỉ riêng cái ấp này mà tuyên truyền vận động bà con về ý thức, trách nhiệm, môi trường, rồi cái ý thức về tham gia xây dựng các cái tiêu chí để tập trung cho xã Trường Long cuối năm 2022 được công nhận là xã nông thôn mới nâng cao, hướng đến kiểu mẫu.
Nhân sự kiện chào mừng ngày lễ, ngày kỷ niệm, huy động nguồn lực, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, mặt trận xây dựng các công trình hoạt động lớn để huy động các tổ chức đoàn thể nhân dân chung tay chung sức vào cuộc thực hiện các mục tiêu đề ra. Tin rằng xã Trường Long, huyện Phong Điền sẽ sớm đạt các tiêu chí để được công nhận xã nông thôn mới nâng cao, hướng đến kiểu mẫu.
Chuyên đề đại đoàn kết dân tộc kỳ này đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chuyên đề sau. Mến chào, tạm biệt.